Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 21 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Không cử hành lễ thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 21. Con người trong vườn địa đàng. Con người đầu tiên không những được tạo dựng là tốt lành, mà còn được sống trong tình thân nghĩa với đấng tạo hóa của mình, trong sự hài hòa với chính mình và với vạn vật xung quanh. Tình thân nghĩa và sự hài hòa này chỉ thua kém vinh quang của công trình tạo dựng mới trong Đức Kitô. Hội Thánh khi giải thích một cách chính thống ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh dưới ánh sáng của Tân Ước và truyền thống, dạy rằng, nguyên tổ chúng ta, ông Adam và bà Eva, đã được tạo dựng trong tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy. Ân sủng của sự thánh thiện nguyên thủy đó là được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Mọi chiều kích của đời sống con người được củng cố bằng sự rạng ngời của ân sủng này. Bao lâu còn sống thân mật với Thiên Chúa, con người sẽ không phải chết, cũng không phải đau khổ. Sự hài hòa nội tâm nơi mỗi nhân vị, sự hài hòa giữa người nam và người nữ, và cuối cùng là sự hài hòa giữa đôi vợ chồng đầu tiên với toàn thể thụ tạo, tạo nên tình trạng được gọi là sự công chính nguyên thủy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 374, 375 và 376. 22, thứ hai. 23, thứ ba, Thánh Giorgio tử đạo, Thánh Adalberto giám mục tử đạo. 24, thứ tư, Thánh Fidele Sigmaringen linh mục tử đạo. 25, thứ năm, Thánh Marco tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 26, thứ sáu. 27, thứ bảy. 28 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, năm C, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ.
Chung theo tôi, ta thương quyền sở hữu của Ngài, là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chung và chung theo tôi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Bài tin mừng nhắc nhớ chúng ta, Chúa Giêsu đã đấng chăn chiên tốt lành, Ngài biết chúng ta từng người một, Ngài bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Chính Ngài là mục tử của mỗi người chúng ta, Ngài cũng là mẫu mực cho mọi vị chủ chăn được Ngài trao quyền đại diện chăm sóc đoàn chiên. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa tiếp tục lôi cuốn các bạn trẻ để lòng sốt mến và quảng đại, để họ cũng trở thành những người nối bước Ngài và thi hành sứ mệnh mục tử trên chúng ta. Giờ đây, chúng ta nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót, tha tôi, và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Đức Kitô, vị mục tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn, cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Bác-na-ba sang qua Pê-rê và đến Antiochia xứ Pisidia. Ngày Sa-bát, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do Thái và tòng giáo theo các ngài. Được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sa-bát sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tương, nói lòng ngôn, chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Bác-na-ba can đảm nói rằng, phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoài, vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng, ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoài hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi dục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phao-lô và Bác-na-ba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Iconio, còn các môn đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Ta là nhân đồng, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Vì Thiên Chúa, người thiên hảo, lòng từ bi người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín người còn tới muôn muôn thế.
Ta là nhân tâm, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được. Họ thuộc mọi loài giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước con chiên. Họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu con chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và đêm ngày phụng sự người trong đền Thánh Chúa, đứng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát, mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ. Vì con chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, ta là môn tử tốt lành. Ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng, chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến,
các bài đọc Chúa Nhật này cho chúng ta thấy một cách tóm tắt tình trạng cuộc sống của nhân loại chúng ta, hiện tại và tương lai, cũng như cách thế để đi từ hiện tại tới tương lai. Cuộc sống hiện tại ấy là gì? Hiện tại ấy được mô tả một cách hình ảnh trong bài đọc thứ nhất, trích sách công vụ tông đồ. Đó là nơi, mặc dầu đã được Đức Kitô cứu chuộc, nhưng vẫn còn những bóng đen của ganh tị, vẫn còn những luyến tiếc của quá khứ lỗi thời, vị kỷ khép kín trong mỗi người. Do đó, vẫn còn những tranh chấp, giằng co. Trong thế giới hiện tại ấy, chúng ta được mời gọi đứng về phía Phao-lô và Bác-la-ba, trung thành với Đức Kitô và lời của Ngài mà thôi. Tránh xa sự ganh tị, chia rẽ, những toan tính đen tối. Ai trung thành với giáo lý của Đức Kitô, cuộc đời họ sẽ hướng về và thuộc về tương lai tốt đẹp. Cuộc sống tương lai tốt đẹp ấy là gì? Tương lai tốt đẹp ấy được mô tả một cách cũng rất hình ảnh trong bài đọc thứ hai, trích sách Khải Huyền. Đó là nơi rất đông người, không tài nào đếm nổi, thuộc đủ mọi quốc gia, nguồn gốc dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước Ngai và con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người đã trải qua thử thách lớn lao, đã được giặt áo mình trong máu con chiên. Họ được dẫn tới nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt họ. Nhưng để có thể vững tâm bước đi từ thế giới nhiễu nhương hiện tại tới thế giới tốt đẹp tương lai, cách thế để vượt qua là gì? Đó là chúng ta phải lắng nghe và đi theo Đức Kitô, vị mục tử nhân lành, như bài tin mừng thuật lại. Bài tin mừng thật ngắn, nhưng hết sức cô đọng, gồm tóm điều cần thiết nhất cho đời sống đức tin của chúng ta. Đó là, về phần chúng ta, hết thảy mọi người, dù là linh mục hay giám mục, và kể cả giáo hoàng đi nữa, cũng đều là con chiên của Đức Kitô, và do đó phải lắng nghe và đi theo Đức Kitô. Đó là hai việc về mặt lý thuyết rất hợp lý và dễ dàng nếu chúng ta ý thức mạnh mẽ và rõ ràng mình là con chiên, mình là môn đệ. Lắng nghe và đi theo cũng là hai việc cần luôn đi đôi với nhau. Việc này bổ sung, củng cố cho việc kia và làm tròn ý nghĩa cho nhau. Nhưng về mặt thực hành không hề dễ. Vì sao? Vì chúng ta quá nhấn mạnh đến phần của mình, những việc chúng ta làm, mà ít để tâm đến phần của Chúa, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Về phần Chúa, như bài tin mừng, mặc dầu ngắn ngủi, nhưng cho thấy thật phong phú, tại sao chúng ta lại có thể lắng nghe và đi theo Chúa? Chúng ta có thể, và phải nói là mong muốn, thích thú, diễm phúc được lắng nghe và đi theo Chúa, vì Ngài là đấng thấu biết chúng ta. Không phải cái biết của lý trí lạnh lùng để xét đoán, mà là cái biết của con tim để yêu thương, ân cần, độ lượng, bao dung, thấu hiểu, cái biết cá vị, từng người một về những lo lắng, những nhu cầu, những khát vọng của mỗi chúng ta. Chúng ta lắng nghe và đi theo vì Ngài yêu mến chúng ta, vì Ngài gần gũi chúng ta, muốn chia sẻ ngọt bùi với chúng ta, sống chết cho chúng ta, và chỉ với mong muốn cho chúng ta được bình an và hạnh phúc, khỏi bị hại, khỏi phải đau khổ, khỏi phải hư mất. Cả đảm bảo với chúng ta bằng chính lời của Ngài, như được thuật lại trong bài tin mừng. Không ai có thể lấy chúng khỏi tay ta. Lời khẳng định ấy đã được bảo đảm bằng một xác tín khác, cũng nặng ký như thế, ấy là cha ta cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể lấy chúng khỏi tay cha ta. Thế mà chính Chúa Cha lại trao chúng ta cho Ngài. Thế thì chúng ta còn lo sợ gì nữa? Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến! Như vậy, bài tin mừng hôm nay, trước hết và trên hết nhấn mạnh, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài là mục tử của mỗi chúng ta, một cách cụ thể và trực tiếp. Bài tin mừng cũng mời gọi chúng ta đi vào mối thân tình với Chúa Giêsu, gặp gỡ Ngài một cách cá vị trong cầu nguyện, suy gẫm thánh kinh và tham dự các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể, cách ý thức và thân tình. Đó là cách thế giúp chúng ta gặp gỡ thân mật và sống động với Chúa Giêsu, cảm nếm tình thương của Ngài. Nhờ vậy, chúng ta mới thấy dễ dàng, thấy hạnh phúc và khao khát lắng nghe Ngài nhiều hơn nữa, đi theo Ngài sát hơn nữa. Lúc ấy, lắng nghe và đi theo trở thành một nhu cầu, một ân phúc cho chúng ta, một đảm bảo cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Tuy nhiên, một cách thực tế, giữa thế giới nhiễu nhương hiện tại này, như được mô tả cách hình ảnh trong bài đọc thứ nhất, chúng ta cần lắng nghe và đi theo những Phaolô và Bác La Ba, những mục tử trong mục tử Giêsu Kitô. Các ngài hướng dẫn chúng ta tiến đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, như được mô tả trong bài trích thứ hai, trích sách Khải Huyền. Thật là, chúng ta lắng nghe và lắng nghe theo giáo huấn Chúa Giêsu, chúng ta đi theo là đi theo mẫu gương Chúa Kitô, chứ không phải giáo lý khác ngoài giáo lý Chúa Giêsu Kitô, mẫu gương nào khác ngoài mẫu gương Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nghe theo các linh mục, giám mục là vì các ngài là những vị mục tử trong vị mục tử nhân lành Giêsu Kitô, là vì các vị ấy dạy lại giáo huấn của Chúa Kitô, sống theo mẫu gương Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, hôm nay chúng ta cũng cầu xin cho các linh mục, giám mục, các tu sĩ nam nữ trở thành những mục tử đích thực trong mục tử Giêsu Kitô tối cao, và đồng thời cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ quảng đại đáp lại ơn gọi trở thành linh mục, như lời cầu nguyện của Đức Phaolô VI trong ngày thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu Chủ nhật thứ bốn Phục sinh ngày 11 tháng 4 năm 1964 như sau. Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử thần thánh, ngày xưa Ngài đã kêu gọi các tông đồ và biến các ngài thành những ngư phủ đánh bắt người. Ngày nay, xin Ngài tiếp tục lôi cuốn các bạn trẻ để lòng sốt mến và quảng đại, để họ cũng trở thành những người nối bước Ngài và thi hành sứ vụ mục tử trên chúng con. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại lên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã sống lại vinh hiển và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúng ta cùng chúc tụng Người và dâng lời cầu xin.
Chúa đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho người nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha đương kim cũng được niềm tin yêu như vậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu là vị mục tử nhân hậu, đã chết để cho đoàn chiên được sống dồi dào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử của chúng ta, cũng sẵn lòng hy sinh tất cả cho đoàn chiên Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam có được nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, để đoàn chiên Chúa không bao giờ thiếu người chăm sóc dưỡng nuôi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Việc đào tạo linh mục tương lai cho các giáo phận đòi hỏi phải đầu tư lâu dài và tốn kém. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết hết lòng cộng tác vào công việc cao quý này bằng lời cầu nguyện và bằng việc quảng đại giúp đỡ chủng viện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chết để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cũng biết đền đáp phần nào tình thương Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Con biết tình yêu Chúa ban càng vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những nghi nghi, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tin hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn và chính đáng.
Lạy Chúa,
chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và được sự sống nguyên vẹn, được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, vui niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau được Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra, và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha tại hiện tươi lát cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cú xin Cha giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con tới đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa sống lại rồi, sao bạn con ngu mê ai lên? Chúa đã sống lại rồi, sao người khóc làm chi? Chúa sống lại rồi, thăng chân từ cõi chết ai lên? Nhằm ánh sáng thương yêu xóa cho người khổ đau. Tầng trời mở ra, sống lại rồi sao bạn không ngừng về anh lên đường cho đang sống lại rồi sao người khóc làm chi? Chúa sống lại rồi thăng chân từ cõi chết anh lên đường nhà anh sáng thương yêu xóa cho người khổ đau.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua đã có 80.000 tín hữu hành hương tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ về tấm gương can đảm của các tông đồ vui mừng chịu đau khổ vì rao giảng Chúa Kitô, và Ngài mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Tôi muốn dừng lại suy niệm một chút về trang sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta đọc trong phụng vụ Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh này. Đoạn văn nói về bài giảng đầu tiên của các tông đồ ở Jerusalem làm cho thành này tràn đầy tin mừng Chúa Giêsu đã sống lại thật theo lời Kinh Thánh, và Ngài là Đấng Messia đã được các tiên tri báo trước. Các thượng tế và thủ lãnh của dân chúng tìm cách chặn đứng từ trong trứng nước cộng đoàn các tín hữu Kitô và bỏ tù các tông đồ, truyền cho các vị không được giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh nữa. Nhưng Thánh Phêrô và 11 tông đồ trả lời: cần phải vâng lời Thiên Chúa thay vì vâng lời người phàm. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Chúa đã nâng người lên ngự bên hữu, Ngài như thủ lãnh và là đấng cứu thế. Chúng tôi và Thánh Linh là chứng nhân về những sự kiện ấy. Bây giờ họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tái ra lệnh cho các vị không được nói về danh Chúa Giêsu nữa. Và cách ông ra đi, vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Thứ hỏi, từ đâu các môn đệ đầu tiên tìm được sức mạnh để làm chứng như vậy? Từ đâu các vị tìm được niềm vui và can đảm để loan báo, mặc dù có những chướng ngại và bạo lực? Chúng ta đừng quên rằng các tông đồ là những người đơn sơ, không phải là các kinh sư hoặc các nhà thông luật, cũng chẳng thuộc giai cấp tư tế. Làm sao họ có thể làm đầy thành Jerusalem bằng những giáo huấn như thế, mặc dù có những giới hạn và bị nhà cầm quyền chống đối? Hiển nhiên là chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mới có thể giải thích được sự kiện ấy. Niềm tin của các vị dựa trên một kinh nghiệm bản thân rất mạnh mẽ về Chúa Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại, khiến các vị không sợ hãi điều gì và không sợ ai nữa. Và thậm chí, các vị coi những bách hại như một điều vinh dự, để theo vết Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài qua việc làm chứng tá bằng chính cuộc sống. Lịch sử của cộng đồng Kitô đầu tiên nói với chúng ta một điều rất quan trọng, có giá trị cho giáo hội trong mọi thời đại và cho cả chúng ta. Đó là khi một người thực sự biết Chúa Giêsu Kitô và tin nơi Chúa, cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và sức mạnh sự phục sinh của Chúa, thì không thể không thông truyền kinh nghiệm ấy. Và nếu họ gặp phải những thái độ thiếu cảm thông hay chống đối, thì họ hãy cư xử như Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, là lấy tình thương và sức mạnh của chân lý để đáp lại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cùng nhau cầu khẩn Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ Maria Chí Thánh phù trợ, để giáo hội ở các nơi trên thế giới thẳng thắn và can đảm loan báo sự sống lại của Chúa và làm chứng tá hữu hiệu bằng những dấu chỉ tình yêu thương huynh đệ. Chúng ta đặc biệt cầu cho các tín hữu Kitô đang bị bách hại ở rất nhiều nước trên thế giới. Xin cho họ cảm thấy sự hiện diện sinh động và an ủi của Chúa phục sinh. Sau những lời này, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, letare, alleluia.
Qui acque meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Qui resurrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare degnatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domino.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua tại thành Venezia đã có lễ phong chân phước cho cha Luca Pacci, linh mục miền Bergamo hồi thế kỷ thứ 19, sáng lập hội thiện giáo dân thánh nữ Dorothea và dòng các nữ tu giáo viên thánh Dorothea. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị linh mục tốt lành này. Hôm nay tại Italia là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề là các thế hệ trẻ vượt qua khủng hoảng. Đại học này nảy sinh từ tâm trí của cha Agostino Gemelli, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của dân chúng, đã đào tạo hàng ngàn người trẻ trở thành những công dân có khả năng và trách nhiệm, những người xây dựng công ích. Tôi mời gọi luôn luôn hỗ trợ đại học này, để tiếp tục cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền huấn luyện tốt đẹp nhất, hầu đương đầu với những thách đố hiện nay. Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện nơi đây, đến từ bao nhiêu nước. Các gia đình, các nhóm giáo xứ, các phong trào và người trẻ. Được biết buổi chiều cùng ngày 14 tháng 4, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để dâng thánh lễ và nhận thánh đường này. Vì vậy, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích bài giảng trong thánh lễ chiều Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã đề cao gương rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô tông đồ như sau. Chúng ta đang ở tại mộ của Thánh Phaolô, một tông đồ vừa khiêm hạ vừa vĩ đại của Chúa. Thánh nhân đã rao giảng Chúa bằng lời nói, đã làm chứng cho Chúa bằng cuộc tứ đạo, và đã thờ lại Chúa với trọn tâm hồn. Tôi muốn suy tư về ba động từ này dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, là loan báo, làm chứng và thờ lại. Trong bài đọc thứ nhất, ta thấy nổi bật sức mạnh của Thánh Phêrô và các tông đồ khác. Trước lệnh truyền phải im lặng, không được giảng dạy nhân danh Đức Giêsu nữa, không được loan báo sứ điệp của Chúa nữa. Các tông đồ trả lời minh bạch rằng, cần phải vâng lời Thiên Chúa, thay vì vâng lời loài người. Dù bị đánh đòn, các vị vẫn không ngừng rao giảng. Thánh Phêrô và các tông đồ can đảm loan báo điều mà các vị đã nhận lãnh, đó là tin mừng của Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng đưa lời Chúa tới các môi trường cuộc sống của chúng ta hay không? Chúng ta có biết nói về Chúa Kitô, về vị thế của Chúa đối với chúng ta trong gia đình, với những người thuộc về cuộc sống của chúng ta hay không? Đức tin nảy sinh từ sự lắng nghe và được củng cố trong việc rao giảng. Nhưng chúng ta hãy tiến thêm một bước. Việc loan báo của Thánh Phêrô và các tông đồ không phải chỉ bằng lời nói, nhưng sự trung thành với Chúa Kitô còn liên hệ tới trọn cuộc sống của các vị. Một cuộc sống được biến đổi, được một hướng đi mới, và chính bằng cuộc sống mà các vị làm chứng về đức tin và loan báo Chúa Kitô. Tin mừng cần được rao giảng và làm chứng. Mỗi người phải tự hỏi, làm thế nào tôi có thể làm chứng về Chúa Kitô bằng đức tin của tôi? Tôi có lòng can đảm của Thánh Phêrô và các tông đồ khác để suy nghĩ, chọn lựa và sống như Kitô hữu, vâng phục Thiên Chúa hay không? Chắc chắn là việc làm chứng cho đức tin có bao nhiêu hình thức khác nhau, như trong một bức bích họa to lớn, có nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Nhưng tất cả những điều ấy đều quan trọng, cả những điều không trỗi lên. Trong kế hoạch bao la của Thiên Chúa, mỗi chi tiết đều quan trọng, cả chứng tá bé nhỏ, khiêm hạ của bạn, của tôi. cả những chứng tá âm thầm của những người sống đức tin đơn sơ của mình trong những quan hệ thường nhật của gia đình, nơi làm việc, với bạn bè, đều là điều quan trọng. Có những vị thánh hằng ngày, những vị thánh âm thầm, một thứ giai cấp trung của sự thánh thiện mà tất cả chúng ta có thể là thành phần. Nhưng tại nhiều nơi trên thế giới, cũng có những người đang chịu đau khổ như Thánh Phêrô và các tông đồ, vì tin mừng. Có những người hiến mạng sống để trung thành với Chúa Kitô bằng chứng tá được đánh dấu bằng da máu. Tất cả chúng ta hãy nhớ điều này. Chúng ta không thể loan báo tin mừng của Chúa Kitô mà không làm chứng tá cụ thể bằng cuộc sống. Ai nghe và nhìn chúng ta phải có thể đọc được trong những sinh hoạt của chúng ta điều mà họ nghe từ miệng chúng ta và chúc tụng vinh danh Thiên Chúa. Thái độ bất nhất của các tín hữu và các mục tử giữa điều họ nói và điều họ làm, giữa lời nói và lối sống, làm thương tổn uy tín của giáo hội. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể nếu chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, vì chính Ngài đã kêu gọi chúng ta, đã mời gọi chúng ta tiến theo con đường của Ngài, đã chọn chúng ta. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trích trên, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.